Hai cõi U Minh,
nơi giáp giới làng Đông Thái và làng Vĩnh Hòa ở U Minh, có người còn gìn giữ một di tích lạ lùng, một manh áo đen bạc màu cất giấu cẩn thận trong cái hộp bằng cây. Nắp hộp ít khi mở ra cho ai xem vì chủ nhân cho rằng làm vậy thì xúc phạm tới vong hồn người từng mặc chiếc áo đó có từ trăm năm về trước. Nhưng lúc cao hứng, chúng tôi xem qua manh áo nọ rồi thò tay rờ thử. Chủ nhân vội vã gạt tay chúng tôi ra, đẩy nắp hộp lại và nói: "Đừng xúc phạm, nó quý hơn ngọc ngà châu báu, nó linh thiêng hơn cái sắc thần ở đình làng." Chúng tôi ngơ ngác, cho rằng chủ nhân muốn thổi phồng sự quan trọng của manh áo. Chủ nhân giải thích: "Nhờ mồ hôi của manh áo này, nhờ tên của người mặc áo này mà từ trăm năm qua người mình mới dám cất nhà dựng chòi ở chỗ này." Rồi chủ nhân kể lại câu chuyện nghe qua thì hơi ly kỳ, nhưng gẫm lại cũng thông thường, có thể xảy ra. Ngày ấy, dân số làng Đông Thái lại tăng một người. Dùng đất quan mới khai khẩn, dân số tăng thêm không có nghĩa là thêm đứa con nít mới chào đời. Người dân mới đến ấy, non 40. Hồi 2 tháng trước đã theo cụ Nguyễn Trung Trực phá đồn Kiên Giang mà giặc Pháp vừa chiếm đóng. Vài người đến làm quen. "Ông là ông Cai Thoại?" Ông Cai Thoại đáp: "Tôi không còn cơ hội đánh giặc nữa, tôi muốn ẩn sĩ quy điền." Nhưng điền đất ở mé biển, ven bờ U Minh bây giờ thuộc quyền sở hữu của ông Tổng Bá, và ông Tổng nghiễm nhiên là người chủ điền duy nhất. Ông Cai Thoại cưới vợ, cất chòi giữa ranh đất của ông Tổng Bá và khu rừng vô chủ gọi là U Minh. Trong đêm tân hôn, người vợ cằn nhằn, khuyên nhủ: "Mình nên chí thú làm ăn, đừng gây gổ với Tổng Bá. Ổng giết người như giỡn, nghe đâu ổng ra chợ Rạch Giá để nhận chức cai tổng với người Lan Sa. Thời Đăng Cụ làm cai tổng, qua Tân Trào, ổng muốn giữ chức cũ." Ổng đáp: "Nếu tôi gây gổ vì lẽ phải thì em nỡ lòng nào cắt đứt tình nghĩa, tánh tôi ít chịu thua ai lắm. Tổng Bá trả thù thì cả xóm mang họa lây." Ông gật đầu: "Dám tới đây tức là tôi lo liệu trước rồi, gây gổ với Tổng Bá làm gì? Ông ta là tên chúa ngục ở địa ngục trần gian." Bao vợ mừng vô kể, đưa ra điều kiện: "Nếu mình gây sự thì mình tính với em sao? Tôi nằm xuống cho mình đánh 10 roi, mình dẫn bụng đi, nhà cất ở ranh đất, sát bên rừng. Nếu xảy ra điều gì thì còn chỗ nương thân." Bao vợ lại sợ sệt: "Mình rút lui vô rừng, phía U Minh Thượng hả? Trời ơi, cọp nhiều lắm, vô đó là chết." Ông nói giọng bí mật: "Tiến vô chứ đâu phải chạy lui, người nhút nhát như mình ưa nói bậy quá, thà ở với cọp còn hơn ở với Tổng Bá." Hôm sau, ông Cai xách dao ra sân, đốn cây trúc khá to, đem vào khoe với vợ: "Đây này, sẵn có cây roi để dành đánh tôi." Bà vợ cau mày, hiểu chồng mình là kẻ quân tử nhất ngôn, chẳng bao giờ nói láo với vợ, dầu là trong phòng riêng, lúc ban đêm chẳng có ai làm chứng. Ông Cai nói: "Mình buồn hả?" "Buồn thì cũng buồn, ngặt nói ra khó quá, em sợ mình ưa dạo chơi phía U Minh rồi gặp tai nạn bất ngờ." "Vậy thì mỗi lần tôi đi dạo U Minh, mình cứ đánh tôi 10 roi, đàn bà phải có chút ít quyền hạn đối với chồng." Bỗng nhiên từ phía rạch thứ 6, một tiếng nổ ầm khiến chim cò bay như dở tổ. Đó là tiếng pháo tre của Tổng Bá đốt làm hiệu lệnh. Đôi 3 tháng một lần, ông ta ra chợ Rạch Giá để hầu quan chủ tỉnh người Pháp. Từ nhà ông ta ra dàm biển, con rạch chảy cong quẹo phơi bãi bùn khi nước ròng. Những lúc ấy Tổng Bá đốt pháo huy động dân chúng trong điền tới kéo ghe. Ông Cai Thoại nói: "Tôi ra xóm dàm xem vụ gì." Bà vợ lắc đầu: "Mình cứ ở nhà, Tổng Bá bắt dân kéo ghe, nếu mấy chú lính tới thì mình chạy ra sau rừng mà trốn." "Người anh hùng, dai ưu thịt bắp như tôi mà trốn à? Nếu vắng mặt tôi thì mấy người khác lại phải mệt sức, tôi muốn tiếp với họ." Nói xong, ông Cai chạy một mạch ra xóm dàm. Tiếng pháo tre thứ nhì nổi lên, bà vợ nhăn nhó mặt mày đứng không yên, tưởng đến cuộc đấu khẩu và cuộc đâm chém sắp xảy ra. Chồng bà tuy hiền, nhưng đôi khi rất hung dữ, xem cái chết bằng chơi. Đến xế trưa, ông Cai trở về với 5-6 người bạn trai. Bà mừng vì chồng mình còn sống, bà lại lo âu vì bọn người ấy từng nổi danh làm nghề đốn củi, ăn ong, rồi họ bỏ nghề, năn nỉ cất nhà trong điền của tổng bá vì cọp U Minh đã xuất hiện vài lần, giết người tha luôn xác. Phải chăng ông Cai Thoại rủ rê bọn họ trở lên rừng đốn củi ăn ong như dạo trước? Nếu đụng tới cọp, ông sẵn sàng trừng trị. Ông Cai nói, mình nấu cơm cho anh em tôi ăn, nấu thiệt nhiều để ăn no rồi còn gói theo nữa. Ăn xong, ông từ giả vợ lên đường với bạn. Bà vợ chạy theo rơm rớm nước mắt. Ông Cai trở vô nhà, nằm sấp xuống đất, rồi thét. Tôi thất hứa, mình cứ đánh 10 ro về tội tôi rút lui lên U Minh. Ủa? Tôi tiến vô U Minh. Cực chẳng đã, bà cầm ngọn roi đánh vào mông ông Cai 10 roi tượng trưng. U Minh là khu vực không biên giới rõ rệt, chẳng hiểu đông tây nam bắc giáp với làng nào xóm nào. Nơi khai thác xong thì mang danh xóm giáp, xóm ất, đào kinh thì gọi kinh bốn thước bề ngang, hoặc kinh chú kỵ, kinh bà sửu, bà bình gì đó. U Minh còn có nghĩa là nơi tối tăm. Ban ngày ánh nắng bị tán cây che khuất, vừa quá xế chiều sương mù buông xuống chẳng thấy đâu là đâu. U Minh là tên một cửa ngục ghê rợn trong thập diện, do Diêm Vương cai quản. Xưa kia, U Minh bao gồm tận bờ biển vịnh Xiêm La, lần hồi địa danh ấy thu hẹp lại nhờ sự khai thác cần mẫn của dân tứ xứ. Ông Cai muốn thu hẹp địa danh U Minh bắt đầu từ khu rừng phía nhà ông, ranh đất của tổng bá. Mấy người đốn củi ăn ong đưa ông Cai đến một dòng đất cao ráo, họ dừng lại và nói. Ổng thường tới đó rình mồi, đằng kia kìa. Ông Cai dựa lưng vào gốc cây tràm. Tôi ngủ dưỡng sức, hễ thấy anh em kêu tôi, cọp đói đánh hơi giỏi lắm. Chập sau đoàn người nắm tay ông Cai, giật mạnh, ổng kìa. Ông Cai ngồi dậy, quan sát, rồi bảo. Để một mình tôi nói chuyện. Ổng đứng một mình, bọn mình thì quá đông. Lắm khi vì ổng quá sợ nên ổng làm liều, đừng làm cho ổng sợ. Ông Cai đến gần cọp, cọp đến gần ông, rồi cọp cúi đầu. Ông Cai đấm mạnh vào cần cổ nó há miệng ra. Ông Cai đưa tay vào miệng nó rống lên, chạy mất. Ai nấy xám mặt sợ giùm cho tính mạng của ông Cai. Chừng ông trở lại, họ quỳ xuống. Ông giải thích, cha nội tham ăn, mắc xương ở cuống họng. Tôi rút cục xương ra, cha nội mừng quá nên chạy mất. Thôi, anh em mình về, bữa nay đủ rồi, mai mốt mình mang theo dao búa để phá rừng. Đêm ấy bà vợ khóc nức nở, khuyên chồng đừng quen thói dại dột. Ông Cai nói, ai dại dột, ai khôn thì trời đất biết, người đời chẳng nên ham tiếng khôn hoặc tránh tiếng dại. Mấy người bạn của tôi làm nghề ăn ong, đốn củi siêng năng lắm. Bà Cai ngắt lời, họ gặp cọp nên bỏ nghề. Mình nghe nói họ bỏ nghề, xin ở trong điền của tổng bá. Tổng bá bắt họ làm đủ thứ công chuyện làm thí công. Hồi hôm qua họ xây lưng đẩy chiếc ghe biển. Tổng bá ngồi trong ghe, vừa uống rượu vừa chê trách họ lười biếng. Họ cố sức đẩy, nước cạn, ghe quá nặng. Biết sao bây giờ, tổng bá sai lính quất roi cá đuối trên lưng, trên đầu họ. Hôm qua họ tới đây ăn cơm, mình mẩy rướm máu. Họ bận áo để che vết thương, mình đâu có thấy chuyện đau đớn đó, bởi vậy tôi lên U Minh một lần nữa. Đúng hẹn ông Cai và đoàn người chuẩn bị lên đường, ông rút cây roi đưa cho bà vợ. Mình đánh tôi 10 roi nữa đi. Bà vợ chắp tay xá chồng, em lại mình. Ông Cai gắt giọng, ai biểu mình lại, nếu mình không đánh, phen này tôi đi tuốt không trở về. 10 roi tượng trưng đã đánh xuống, ông Cai chạy nhanh cho kịp đoàn người. Họ không muốn chứng kiến cái cảnh vừa tức cười vừa cảm động ấy, lần này họ giản dị hơn, mang theo gạo muối và nóp để ngủ trong rừng. Đến nơi họ đốn cây đào ao, chặt lá mật cật phơi khô để lợp nhà, cọp rống từng chập, như gần lắm. Ông Cai đi hồi lâu rồi trở lại. Ngừng tất cả công việc, ai biết săn heo rừng, săn khỉ, kiếm mồi về cho tôi. Ăn cơm xong, ông trình bày. Con cọp hôm trước trở lại vì vết thương khá nặng ở bắp đùi, giòi bu lúc nhúc khoét thịt. Cọp mang tật cà nhắc, chẳng còn đủ sức rượt bắt mồi, hễ đói quá, cọp phải ăn thịt người. Con người chạy chậm, dễ rượt theo, ở chỗ rậm rạp, theo rừng và nai thì nhanh chân hơn. Buổi chiều, nhờ con heo rừng mà ông Cai đến gần cọp ban bố thức ăn cho nó. Đâu đó xong xuôi, ông khuyên ai nấy ngủ dưỡng sức. Ông thức bên bếp lửa, khi trời gần sắp sáng, cọp mất dạng. Hai ngày sau, bốn căn chòi đã dựng xong, đàn người rủ nhau về xóm kiếm thêm gạo. Dọc đường, ông Cai nói khôi hài: "Mai mốt anh em mình trở lên U Minh, nhớ đem theo vài con chó săn, vài lít rượu, một giả lúa giống. Cứ lên trước, tôi ở nhà hú hí với má bầy trẻ, chịu thêm chục roi, rồi tới sau. Chẳng lẽ anh em sợ cứt cọp hả?" Lúa dải xuống, mọc nhanh vì lòng đất U Minh ẩm ướt. Tuy nhiên, vài hôm mộng lúa bị cắn ngang vì chim chóc kéo tới nhiều quá. Ông Cai khuyên đốn cây to, xóc thành hàng rào xung quanh nhà. Công việc đang tiến hành, chờ có người la quảng: "Ông Cai ơi, ổng kìa!" Ông Cai chạy tới, quất dạng, rồi trở về với gương mặt lo âu. Rừng này hết nai hết khỉ, bởi vậy cọp đói chịu không nổi. "Ráng kiếm một con heo rừng cho tôi." Cọp sợ heo rừng, cọp to lớn nhưng quá dở. Chắc hôm trước ổng mang bệnh, khi đụng độ với con heo rừng có nanh bén. Ông Cai lựa một cái đùi heo rừng khá to, buộc vào sợi dây mây, rồi đốn một cây tre rừng. Mọi người ngơ ngác đặt ra giả thuyết: "Thưa ông, cọp nhai nát cây tre đó, tre yếu quá, làm sao đủ giật sức ông cọp cho hỏng chân, sợi dây mây lại bở hơn."